ông mà khôn mà nói thôi mình dọn, biết đâu mai mình chết, mình dọn dẹp cho gọn. Thành ra có một vị tăng vậy đó, trong cái liêu của ổng, tối nào ổng cũng sắp xếp ly tách gọn gàng, mọi thứ gọn gàng. Thì cái người ở bên cạnh mới nói, trời ơi huynh làm gì như là chuẩn bị đi xa vậy? Thì ông này ổng mới nói, tại vì tôi không có chắc chắn hôm nay lên giường, sáng mai đã xuống giường. À, ở Thường Chiếu cũng có một cô như vậy đó, tối lên giường ngủ, à, sáng ra ngủ luôn. Người ta thấy 9-10 giờ không có đi ra sinh hoạt, đập cửa vô thấy nằm trên giường. Hoặc là mới đây cũng có một vị thân nhân trong chúng mình, à, tối ngủ trên giường, một người nằm trên, à, cái đứa cháu nằm dưới. À, thì cái ông cậu nằm trên, cái đứa cháu nằm dưới, nó ngủ bình thường. Sáng ra tới cũng 7-8 giờ, à, tới vô kêu mời dậy ăn cơm, té ra ông nằm như ngủ. Cả cái ra niệm cũng không có lệch lạc gì hết, là ông chết hồi nào, nó ngủ dưới nó cũng không biết. Thì đó là chuyện mới xảy ra từ đầu năm tới nay. Thì mình mới thấy cái con quỷ vô thường này nó kế cận bên mình, nó gần mình hơn ai hết. Mà thành ra cho nên Ngài mới nói lạ thay, khổ thay. Và mình luôn luôn lập kế hoạch tuần tới, tháng tới, năm tới. Những điều này khi mà mình nghe những cái này, nếu mình chỉ thấy nghe như nghe một cái điều không có gì lạ, tại vì các kinh đều nhắc nhở, thì mình không có giật mình. Nhưng mà nếu khi nghĩ lại, thấy cái ngày tháng, cái cơ hội của mình đang là quý báu, thì mình sẽ giật mình và không có dám coi thường cái sự tu tập mỗi ngày nữa. Ngài trong cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa này, Ngài để trong này là một trang để nhắc nhở mình, nguyên một trang chỉ để từ đầu. Ngài nói tôi mong ông, tôi ân cần khuyên ông, tôi cố gắng chỉ cho ông, rồi cố gắng, rồi lạ thay, khổ thay, vân vân, là những cái lời rất là tha thiết. Ngài là tổ, Ngài đi cái con đường trước mình, những cái điều Ngài đã trải qua bây giờ Ngài dạy. Mà mình thì đúng là như những cái đứa bé, mình vẫn ham chơi. Ngay cả phút này mình nghe như vậy, mình nó chỉ đánh động tới một phần nào đó thôi, chứ nó chưa thật sự làm mình lay động tâm thức, đúng không ạ? À? Phải không Khoa? Vẫn chưa thấy cấp bách, phải không? Đó. À, có một hôm cô cũng có kể trong lớp đó, trời mưa, cái cây đèn trước liêu nó sáng. Thì trời mưa, mấy cái con mối là con kiến cánh á, con mối cánh, nó bay vô, nó cứ thấy ánh đèn là nó a vô. Thì cái cây đèn nó nằm ngay dưới cái nơi hàng hiên, dưới cái giọt mưa. Thì khi mà đắp y lên trên chánh điện thì thấy mấy con mối nó cứ nhào vô trong cái ánh đèn, mà mưa thì nó cứ rơi xuống. Và chỉ cần một cái giọt mưa mà rớt trên cái cánh con mối thì thế nào? À, con mối nó bẹp xuống, nó nằm trong cái nước mưa và nó cứ loi ngoi đó cho tới khi nó chết. Mà lạ cái là mấy cái con mối mà chết mà nó cứ nằm trong mưa rồi thì chịu chết cho tới sáng. Nhưng mà những cái con mà đang còn bay được thì nó không có biết gì là cái nguy hiểm kế bên. Và nó cứ bay, nó cứ nhào tới cái ánh đèn nó bay. Mà mưa thì cứ mưa. Thì khi mình là người mà mình đứng mình nhìn thì mình thấy nó với cái chết gần hay là xa? Quá gần, phải không? Cái vũng nước kế đó, nhưng mà nó không thấy vũng nước, nó không thấy những cái con mối khác bị dính cánh trong đó, chết không bay được. Thì nó cứ nhào tới cái ánh đèn sáng. Thì mình bây giờ mình chỉ cần ai cho một cái gì, có một cái niềm vui nhỏ. Bây giờ ví dụ thầy nói, à, tuần tới mấy đứa chuẩn bị ra hạ đi Trà Ôn chơi với sư ông. Đại chúng có quên hết mọi sự đời, vui quá sắp lo đồ đạc đi không? Đó, chỉ cần một chút nhỏ thôi thì có giống cái con mối đó không? Thành ra khi đó công phu rồi gì là quên hết, lo chuẩn bị đi Trà Ôn hoặc đi Hà Nội vân vân chẳng hạn. Đó là những cái này nhắc hoài không cùng, chỉ có mình tự nhắc mình chứ không ai nhắc mình được cả. Thôi hôm nay mình học tới ngang đây. Chúng sanh vô